Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Chính phủ công bố nội dung gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 khắc phục dịch COVID-19. Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở ngưỡng 300 ca 3 ngày liên tiếp. Hàn Quốc mở rộng đối tượng học sinh đến trường hàng ngày theo lệnh giãn cách xã hội. Chính phủ công bố nội dung gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 khắc phục dịch COVID-19. Ngày 2 tháng 3, Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp nội các và thông qua dự thảo ngân sách bổ sung, quyết định ngân sách gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 là 19.500 tỷ won, 17,38 tỷ đô la Mỹ, đối tượng hỗ trợ là 6,9 triệu người. Trong đó, khoản ngân sách hỗ trợ cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ là lớn nhất. Lần này, chính phủ chia nhỏ tiêu chuẩn hỗ trợ cho các ngành nghề bị thiệt hại do dịch COVID-19 thành 5 mức, nâng quy mô hỗ trợ cao hơn so với lần thứ 3. Trước tiên, các ngành nghề bị cấm tụ tập được chia làm hai nhóm tùy theo thời gian bị cấm tụ tập. 11 ngành nghề có thời gian bị cấm tụ tập dài như cơ sở thể thao trong nhà, cơ sở giải trí được hỗ trợ 5 triệu won, 4.460 đô la Mỹ. Hai ngành nghề có thời gian cấm tụ tập ngắn hơn là trung tâm dạy thêm, cơ sở thể thao mùa đông, được hỗ trợ 4 triệu won, 3.570 đô la Mỹ. Các cơ sở bị hạn chế tụ tập như nhà hàng, quán cà phê được hỗ trợ 3 triệu won, 2.680 đô la Mỹ. Các ngành nghề thông thường được chia làm hai nhóm, tùy theo mức độ thiệt hại, với mức hỗ trợ từ 1 đến 2 triệu won, 891 cho tới 1.782 đô la Mỹ. Phạm vi hỗ trợ là doanh nghiệp có doanh thu năm dưới 1 tỷ won, 891.400 đô la Mỹ. Đối tượng hỗ trợ mới được bổ sung trong lần này là tầng lớp lao động nghèo như người bán hàng rong, với mức hỗ trợ 500.000 won, 445 đô la Mỹ một người. Bên cạnh đó, chính phủ quyết định hỗ trợ học bổng 2,5 triệu won, 2.230 đô la Mỹ trong vòng 5 tháng cho 10.000 sinh viên gặp khó khăn do bố mẹ bị mất việc hoặc đóng cửa kinh doanh. Chính phủ sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung nói trên lên Quốc hội vào ngày 4 tháng 3. Nếu dự thảo được thông qua trong trung tuần tháng này, thì gói hỗ trợ khẩn cấp lần 4 sẽ được chi trả từ ngày 29 tháng 3. Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở ngưỡng 300 ca 3 ngày liên tiếp. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố, tính đến 0 giờ ngày 2 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận 344 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 319 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 25 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới 3 ngày liên tiếp duy trì ở ngưỡng 300 ca. Số bệnh nhân nguy kịch là 135 người, thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.606 người. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức một buổi trưng cầu ý kiến vào ngày 5 tháng 3 để chuẩn bị cho việc sửa đổi chế độ giãn cách xã hội. Tham dự buổi trưng cầu ý kiến có cả các chuyên gia đại diện giới tiểu thương nhằm phản ánh ý kiến của những đối tượng này vào quá trình sửa đổi. Hiện tại, chính phủ đã lập xong dự thảo sửa đổi chế độ giãn cách xã hội và dự kiến công bố dự thảo cuối cùng sau khi cân nhắc tới tình hình ca nhiễm mới. Trong ngày 1 tháng 3, có thêm hơn 1.400 người được tiêm phòng vaccine COVID-19. Trong vòng 4 ngày kể từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm phòng từ ngày 26 tháng 2, đã có tổng cộng hơn 23.000 người được tiêm phòng. Hiện tại, cơ quan phòng dịch đã ghi nhận hơn 150 trường hợp báo cáo có phản ứng bất thường sau khi tiêm, nhưng tất cả đều là triệu chứng nhẹ thường thấy. Người tiêm hồi phục ngay, chứng tỏ vaccine đảm bảo tính an toàn. Hàn Quốc mở rộng đối tượng học sinh đến trường hàng ngày theo lệnh giãn cách xã hội. Năm học mới ở Hàn Quốc đã chính thức khai giảng từ ngày 2 tháng 3. Theo phương án mở rộng đối tượng đến trường, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho phép các em học sinh mẫu giáo lớp 1 và lớp 2 đến trường bình thường, không bị hạn chế số lượng học sinh trong một lớp học. Học sinh lớp 12 vẫn đến trường hàng ngày như năm ngoái. Học sinh các trường có quy mô nhỏ và trường đặc biệt trên cả nước có thể đến trường mỗi ngày. Các lớp còn lại dự kiến đến trường theo phương án giãn cách xã hội như năm ngoái, tức đến trường cách ngày hoặc cách tuần. Cơ quan phòng dịch đang lo ngại nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tập thể sẽ gia tăng khi năm học mới bắt đầu. Do đó, nhấn mạnh cần tuân thủ triệt để các quy định phòng dịch trong trường học, bao gồm đảm bảo thông gió, khử trùng, luôn đeo khẩu trang và hạn chế di chuyển khi không cần thiết. Trong bối cảnh học sinh quay trở lại trường học, nhiều ý kiến cho rằng cần đẩy sớm thời gian tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng giáo viên, nhân viên trường học, vốn dự kiến triển khai trong quý 3. Về vấn đề này, cơ quan phòng dịch cho biết đang thảo luận với Bộ Giáo dục về phương án tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên về mức độ nguy hiểm trong số nhân viên trường học như trường đặc biệt hoặc giáo viên phòng y tế. Quan chức an ninh hàng Mỹ tái khẳng định trao đổi chặt chẽ về vấn đề Bắc Triều Tiên. Nhà Trắng ngày 1 tháng 3 giờ địa phương đã ra thông cáo dưới danh nghĩa người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Hall, cho biết Chánh văn phòng An ninh Quốc gia phủ Tổng thống Hàn Quốc So-hun đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan thảo luận về quan hệ đồng minh hàng Mỹ và vấn đề Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, quan chức an ninh hai nước đã tái khẳng định mối quan hệ đồng minh hàng Mỹ vững chắc, cam kết chung về việc trao đổi chặt chẽ vấn đề Bình Nhưỡng và tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hai quan chức cũng thảo luận về thứ tự ưu tiên các chính sách ngoại giao chung đa dạng, bao gồm cả đối phó với đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Trước đó, ông So và ông Sullivan từng có cuộc điện đàm vào ngày 23 tháng 1, ngay sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, để chào hỏi và trao đổi phương án hợp tác, bao gồm cả việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Hàn Quốc xuất xưởng máy bay chiến đấu thử nghiệm vào cuối tháng 4. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng DAPA và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc KAI ngày 1 tháng 3 công bố sẽ tổ chức lễ xuất xưởng mô hình thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu phiên bản Hàn Quốc KFX vào cuối tháng sau. Hiện tại máy bay thử nghiệm đã được hoàn tất, chỉ còn công đoạn sơn phủ màu bên ngoài. Đây là thành quả sau 20 năm kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Tae-jung tuyên bố phát triển máy bay chiến đấu bằng công nghệ trong nước vào năm 2001. Tổng cộng có 6 máy bay mô hình thử nghiệm được sản xuất. Chiếc đầu tiên sẽ được xuất xưởng vào tháng 4 năm nay và dự kiến hoàn tất lắp ráp trong nửa đầu năm sau. DAPA và Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã bắt tay vào phát triển hệ thống máy bay chiến đấu phiên bản Hàn Quốc từ tháng 1 năm 2016, đặt mục tiêu nội địa hóa 65% phụ tùng trong giai đoạn sản xuất đại trà, để xứng đáng là máy bay chiến đấu bằng công nghệ nội địa đầu tiên. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang bước vào giai đoạn hoàn tất trực thăng vũ trang cỡ nhỏ, có thể bay vọt lên trong chớp mắt sau khi vừa gần như chạm đất. Máy bay trực thăng vũ trang cỡ nhỏ sẽ được bố trí thực chiến từ cuối năm nay, trong khi máy bay chiến đấu KFX sẽ được bố trí thực chiến vào năm 2026, sau khi hoàn tất bay thử nghiệm. Tất cả mọi quá trình sau khi sản xuất đại trà sẽ được vận hành một cách riêng biệt, tùy theo nhu cầu của quân đội Hàn Quốc. IAEA cho biết Bắc Triều Tiên vẫn cho hoạt động một phần cơ sở hạt nhân ở Kangsong. Trong cuộc họp của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại Viên, Áo ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi xác nhận đã phát hiện những bằng chứng cho thấy Bắc Triều Tiên vẫn cho hoạt động công trình bên trong lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm, bao gồm thiết bị làm mát. Theo Tổng giám đốc Grossi, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy miền Bắc sản xuất uranium bằng các máy ly tâm của cơ sở hạt nhân Yongbyon. Song có bằng chứng chỉ ra rằng các hoạt động liên quan đến hạt nhân đang diễn ra ở khu vực Kangsong, ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng. Ông giải thích, tuy không có dấu hiệu nào về việc Bắc Triều Tiên đang cho hoạt động lò phản ứng hạt nhân công suất 5 MW ở Yongbyon, được biết đến là cơ sở sản xuất plutonium để chế tạo vũ khí, song dường như nước này có vẻ đang vận hành một nhà máy nhiệt điện để phục vụ phòng thí nghiệm hóa chất phóng xạ. Tổng giám đốc Rafael Grossi cho biết, hoạt động hạt nhân của miền Bắc vẫn là mối lo ngại của IAEA, đồng thời lấy làm tiếc vì Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục các chương trình hạt nhân, vi phạm rõ ràng nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cựu Bộ trưởng Doanh nghiệp trở thành ứng cử viên đảng cầm quyền tranh chức thị trưởng Seoul. Đảng cầm quyền Dân Chủ đồng hành ngày 1 tháng 3 xác nhận, cựu Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Park Yong-sun đã đánh bại nghị sĩ Woo Sang-ho, trở thành ứng cử viên của đảng tranh cử chức thị trưởng Seoul trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung tháng 4 tới. Tỷ lệ phiếu bầu cuối cùng mà cựu Bộ trưởng Park nhận được là 69,56%, vượt xa so với tỷ lệ phiếu bầu 30,44% dành cho nghị sĩ Woo. Đây là kết quả tổng hợp phiếu bầu của đảng viên và đoàn cử tri, được tiến hành theo hình thức trực tuyến và dịch vụ điện thoại hỏi đáp tự động trong vòng 3 ngày từ ngày 26 tháng 2. Trong bài phát biểu sau khi nhận kết quả, bà Park đưa ra khẳng định sẽ giải quyết các vấn đề của thành phố Seoul bằng thành quả kinh nghiệm và năng lực tích lũy được trong quá trình giữ chức bộ trưởng. Đảng Dân Chủ đồng hành có kế hoạch thúc đẩy hợp nhất ứng cử viên cho chức thị trưởng Seoul với nghị sĩ Cho Song-hun đảng chuyển đổi Hàn Quốc, sau đó là với nghị sĩ Kim Chin-ae, đảng Dân Chủ Mở, công tác hợp nhất ứng viên. Công tác hợp nhất ứng viên sẽ hoàn tất vào ngày 8 tháng 3, là thời hạn cuối cùng để các nghị sĩ từ chức đại biểu Quốc hội ra ứng cử. Tuyết rơi dày gần 90cm tại phía đông tỉnh Gangwon. Trong ngày 1 tháng 3, 6 thành phố, huyện như khu vực ở biển phía đông thuộc tỉnh Gangwon đã ban cảnh báo tuyết lớn. Lượng tuyết rơi ghi nhận được cao nhất lên đến 89,3cm tại đèo Misidion. Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc dự báo tuyết tiếp tục rơi thêm 5-10cm ở khu vực phía đông tỉnh Gangwon cho tới hết chiều ngày 2 tháng 3. Đợt tuyết lớn lần này đã khiến nhiều xe cộ bị cô lập ở một số đoạn đường thuộc tuyến cao tốc ven biển phía đông và cao tốc Seoul Yangjiang vào chiều hôm 1 tháng 3. Tuy nhiên, tình trạng cô lập đã được giải tỏa tính đến 0 giờ sáng ngày 2 tháng 3. Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương Hàn Quốc ngày 2 tháng 3 công bố, tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, đã có 53 vụ tai nạn giao thông do tuyết lớn, một người tử vong và 94 người bị thương. Tuyết rơi dày cũng gây trở ngại tới các hoạt động của các tuyến đường sắt. Đã có 81 chuyến bay, trong đó có 28 chuyến bay xuất phát từ sân bay Gimpo, 27 chuyến bay từ sân bay Gimhae, 18 chuyến bay từ đảo Jeju bị hủy. Tuy nhiên, may mắn chưa có báo cáo thương vong trực tiếp hay thiệt hại về tài sản do tuyết lớn. Một số tuyến đường miền núi thuộc tỉnh Gangwon đã được cho phép đi lại bình thường từ rạng sáng ngày 2 tháng 3. Trước đó, các tuyến đường này chỉ cho phép xe cộ có lắp trang bị vượt tuyết đi vào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.